Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trần Bạc Màu. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật. Cũng như thường lệ, thì trước khi mời ông vào vị trí host seat, thì ông có cần gì thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chúng ta có các hội chợ Tết của cộng đồng được tổ chức vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, thì Nam Anh không có thấy ông tham gia hoặc là tham dự. Nhưng có một chị bạn cho biết là có gặp ông tại hội chợ Tết ở trường High School. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý khán giả biết về cái hội chợ này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, là nó như thế này. Về tình trạng sức khỏe đó, nếu nhiệt độ mà dưới 50 độ F thì theo lời bác dặn của bác sĩ là không nên ra ngoài, không có tốt cho sức khỏe của mình. Tuy vậy thì thưa Nam Anh và thưa quý nhân hữu, đôi khi đã mang cái họ cùi rồi đó thì cũng quên quấy đi, là 50, 60 hay 30 khi cần chuyện thì phải đi. Do đó thành thử ra vào cái hôm thứ năm tuần vừa rồi đó thì có một vị dược sĩ tên là Huyền gọi phone là mời tôi tham dự chợ Tết của trường Thomas Jefferson. Thì xin cho tôi mở ngoặc chút xíu. Trường này là một trong những trường nổi tiếng, không phải ở tiểu bang Virginia không, mà trên toàn thể nước Mỹ. Và các cháu được tham dự ở đây phải qua một cuộc thi tuyển rất là kinh khủng. Những em học sinh Việt Nam tới đây thì thường thường là được sự chăm sóc của cha mẹ và của phụ huynh học sinh hướng dẫn, và phải đổ nhiều công sức lắm thì các cháu mới đạt được. Dược sĩ Huyền thì mới nói với tôi là bác phải vô chứ năm nay ít quá, không có người xem. Bác vô và bác vận động dùm. Thì tôi hỏi ai làm trưởng ban tổ chức. Thì dược sĩ Huyền giới thiệu tôi một người lên là Thủy. Thì lúc đầu thì chưa quen, nhưng mà sau một hồi nói chuyện thì biết là Thủy cũng không xa lạ gì với gia đình ông anh tôi và cô cháu gái tôi. Thành thử ra cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên có tính gia đình hơn. Thủy nói với tôi như này: chúng cháu đã phải phấn đấu, phải cố gắng. Nó cái chuyện như này là cái phụ huynh học sinh mà ba tàu đó. Xin lỗi tôi có Thủy đi dùng là người Hoa, nhưng mà tôi thì tôi dùng ba tàu, tại vì tôi không thích Hoa với gì hết. Gọi rõ cái tên của họ ra. Mấy người phụ huynh ba tàu này đã muốn là tổ chức cái năm mới là Chinese New Year, không phải là Lunar New Year. Tôi tạm dịch là không phải là Tết âm lịch mà là Tết của người ba tàu. Phụ huynh học sinh Việt Nam ở đó cũng có ít người tham dự lắm, nhưng mà cháu Thủy, cháu nói là cháu phản đối tối đa. Cháu nói phải để là Lunar New Year, tức là Tết âm lịch, chứ không thể nào gọi là Tết của ba tàu được. Và cuối cùng thì phe ba tàu phải nhượng bộ. Khi nghe đến cái chuyện này đó thì cái lòng tự ái dân tộc của tôi nổi dậy. Tôi nói là bằng mọi giá tôi phải đến, thì tôi có hứa với cháu là tôi tới. Thưa Nam Anh, đúng vào cái bữa đó thì trời lại mưa lớn nữa. Thì tôi chạy vào. Thưa Nam Anh, thấy cái cảnh gì Nam Anh có thể tưởng tượng ra được không?
Dạ thưa, nếu mà mấy người tàu phải nhượng bộ, có lẽ là tới đây toàn là những người bằng áo dài Việt Nam, hoặc là có những trang hoàng theo kiểu Việt Nam, thì không biết có lời suy nhận đúng không ạ?
Thì Nam Anh trả lời là đứng trên cương vị của người Việt Nam. Nhưng mà khi tôi vô tới đó, đó thì từ cái bàn ghi danh, tôi sực nhớ lại cái bài hát của Trịnh Công Sơn là 1.000 năm nô lệ giặc tàu. Dù đó là thấy tàu không, nguyên xiềng xám như là áo, cái kiểu áo dài của người tàu theo kiểu Lý Lệ Hoa thời xưa đó. Còn thú thực là đếm cái áo dài của mình đó, thưa Nam Anh, thì được đúng 3 cái. Hai cô dược sĩ Huyền và dược sĩ Mai và một cô phụ huynh nữa. Thì thấy tôi tới, các cô mừng quá, nói là bác tới bác xem, bác cứ giúp dùm. Thì tôi bảo là bây giờ giúp gì nữa thì phải đợi về xem như thế nào. Cô Thủy về xong đó thì sẽ có một cuộc họp cho nhỏ bỏ túi, xong đó mình lên cái plan cho năm tới. Trong lúc nói chuyện vậy tôi thấy một cháu bé rất là dễ thương đi qua, nhìn tôi cười cười thì tôi vẫy lại phỏng vấn. Thì cháu xưng danh là cháu là Nguyễn An, và học lớp 11 thì tôi có hỏi cháu lý do tại sao cháu vào trường này, thì cháu nói là cách đây 2 năm, năm nay cháu học lớp 11 thì cháu thi vào lớp 9 và được vào liền. Thì sau mấy năm học ở trường này thì cháu thấy là cái môi trường mở rất là rộng, tạo cho người học sinh ở tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì chính vì như vậy đó, nó mới có tên là Thomas Jefferson. Thì tôi hỏi ước nguyện của cháu là sau khi mà tốt nghiệp ở Thomas Jefferson thì làm gì? Thì cháu An trả lời cho tôi là dạ thưa bác, cháu muốn học là bác sĩ. Tôi hỏi để làm gì? Thì cháu nói là để có thể được phục vụ những cái gì mà mình muốn trong cái xã hội mà còn cần nhiều những người bác sĩ. Tôi cảm ơn cháu. Nhưng mà từ đó thì sau đó tôi vào tôi xem cái trình diễn của cái toán học sinh Việt Nam. Thì một phụ huynh học sinh thì cho tôi biết là năm nay là đã được hơn chục người chứ năm ngoái không có ai hết. Đến cái màn trình diễn của học sinh Việt Nam thì phải mời học sinh Ấn Độ trình diễn dùm. Thì tôi nói là thế, cái này là cái lỗi của quý vị không chịu thông báo cho cộng đồng biết. Thì thực ra mấy cháu nói ok thì năm sang năm đó thì hy vọng là chương trình sẽ khá hơn. Thì cũng thưa Nam Anh, thưa quý vị là từ cái trường hợp này đó thành thử ra ngoài những tổ chức của cộng đồng ra, tôi xin đề nghị là tất cả những bà con trong vùng khi thấy những trường trung học họ tổ chức của học sinh thì chúng ta nên tới tham dự để nói lên cái tinh thần yểm trợ của các cháu học sinh Việt Nam tại những ngôi trường mà danh tiếng như thế này. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông Dược. Và thưa với ông, gần đây trong một cái sự kiện nóng bỏng cho cộng đồng của chúng ta là ca nhạc sĩ Việt Khang đã thoát khỏi nền vuốt của Việt Cộng tới Mỹ. Vậy ông có thể cho quý thính giả biết là cái cảm tưởng của ông về cái sự kiện này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý nhân hữu, thì qua bao nhiêu fake news thì cái tin cuối cùng thì được ông Võ Thiện Toàn cho biết là Việt Khang đã tới Los Angeles, đang từ Đài Bắc bay tới Los Angeles. Khi Việt Khang tới thì tôi cũng đã theo dõi. Đến khi mà Trúc Hồ SPTN California tổ chức cuộc họp để cho Việt Khang tâm tình với lại khán giả của SPTN, tôi đã theo dõi Việt Khang gần 2 tiếng đồng hồ nói chuyện. Thì phải nói là một người mà sinh ra sau chiến tranh, Việt Khang sinh năm 1978 và trưởng thành trong cái chế độ cùm kẹp cộng sản. Nhưng mà tôi thấy điều thứ nhất là cộng sản đã không tẩy não được người nhạc sĩ tài hoa này, là vì những cách anh nói chuyện rất là vững vàng. Là thí dụ như anh nói là khi đến được nước này đó thì việc đầu tiên phải biết là cái quyền tự do ngôn luận rất là quý, nhưng mà ngược lại mình phải lắng nghe những tiếng nói trái chiều, đó là chữ Việt Nam, chữ mà Việt Khang dùng. Tôi ngồi tôi thầm nghĩ, chàng thanh niên này dữ ạ. Có thể là chàng này còn sáng suốt hơn một số người sinh hoạt ở cộng đồng ở lâu năm. Thế mà cái gì mà trái ý kiến của mình là cứ thế nón cối, nón tai bèo chụp cho người ta. Nhưng mà anh này mới sang và đã lý luận rất là vững vàng. Việt Khang kể lại những cuộc đời của mình ở trong tù các thứ, thì ở trong tù cộng sản thì tôi không có lạ gì hết. Tại vì tôi cũng ở 7 năm 6 tháng, 26 ngày ở đó rồi, thành thì không có lạ gì. Tuy nhiên, khi Việt Khang tới đây đó thì tôi nhớ lại lời của anh bạn tôi là bác sĩ thủy quân lục chiến Phạm Vũ Bằng. Thì xin lỗi quý vị, tôi thường dùng văn chương nhà binh, thì Bằng gọi tôi nói là Giọt ơi, mày có nhớ một mảnh giấy nhỏ nhỏ chiêu hồi 300.000 cán binh hồi tránh? Thì tại sao mày không đề cao cái chương trình đó trong những cái buổi phát thanh và truyền hình của mày? Thì tôi có hứa với anh bạn tôi là bác sĩ cùng học Trung Văn An, bác sĩ Phạm Vũ Bằng, là tôi sẽ thực hiện. Khi Việt Khang tới đó, thì tôi bảo đây là cái tấm giấy chiêu hồi giá trị nhất của cộng đồng người Việt ở hải ngoại gửi về trong nước. Tại vì cuộc chiến bằng súng đạn, chúng tôi những người lính bóp cò đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và đất nước đã bị xa lầy trong 43 năm mà Việt Cộng đã kiểm soát. Nhưng mà khi mà Việt Khang tới đây với những bản hát mà sẽ được gửi về trong nước, rồi chỗ nào cũng có tiếng hát, một lúc nào đó đã không biết là cái chế độ cộng sản, chế độ của Ba Đình nó sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu. Khi mà tất cả mọi người cùng ca, cùng hát bản Việt Nam tôi đâu, trả lại cho dân, nghĩa là người thanh niên này nghĩa là đứng rất là trung lập trong cái vị trí của mình, nghĩa là kêu trả lại những tiếng nói đích thực của người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như bây giờ trong nước thì thưa Nam Anh đang có cái dịch tuyên truyền của Việt Cộng là về chiến thắng giả tạo mậu thân của họ, thì bây giờ trong nước đang có phong trào và rất nhiều các đoàn thể đã lên tiếng yêu cầu là phải nói thật và nghe thật, chứ đừng có nói láo, nếu cần thì đứng lên xin lỗi toàn dân, chứ không thể nói là cái trận chiến mậu thân là trận chiến thắng của quân Cộng sản Bắc Việt. Và bây giờ cũng đó cũng là đang là một cái đề tài nóng. Khi mà Việt Khang tới đây được á, tôi nghĩ rằng cái luồng, cái sinh khí đấu tranh của cộng đồng hải ngoại sẽ mạnh hơn lên nữa. Tại vì những thế hệ như chúng tôi đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí hữu là chúng ta đã overdad rồi. Thì thực ra chúng ta chỉ ở cái vai trò mà cố vấn hoặc là hướng dẫn các cháu nên làm cái gì thôi. Chứ thực sự ra thì cũng nên nhường lại những thế hệ nối tiếp, những hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đứng lên để gánh vác. Và khi mà tiếng ca được tất cả các giới trẻ trong và ngoài nước ca lên thì cái lá cờ máu của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là phải mang đi chôn thôi, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng.
Thì thưa Nam Anh như thế này, trước khi sang những câu hỏi kế tiếp của Nam Anh ấy, thì tôi xin thưa trong cái giai đoạn hiện tại đó thì đài SBTN đã hàng ngày cho hát đi hát lại những bài nhạc đấu tranh của ca sĩ Việt Khang. Tuy nhiên thì chúng tôi là nhớ lại trong cái thời gian mà ở trong quân đội thì trong các sinh hoạt chính huấn của đơn vị, tôi thường thường cho anh em binh sĩ hát bản Việt Nam quê hương ngạo nghễ cùng Nguyễn Đức Quang. Thì cái bài này trong cái giai đoạn này cộng với lại những cái bài hát đấu tranh của Việt Khang thì tôi nghĩ rằng sẽ tạo nên một sức mạnh cho người dân Việt. Thì nó có những câu như thế này: làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam. Thì nói lên cái tính quật cường và bất khuất của dân tộc, thì xin mời Nam Anh cho anh em mặc áo lính của chúng tôi nghe bản nhạc Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Và sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và sáng tác vào năm 1966.
Thank you.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ thì tôi lại xin phép được ngồi vào vị trí hot seat để trả lời những câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông thì trong lần thu thanh kỳ trước đó, Nam Anh thấy ông có mang quyển sách Cái nghiệp văn báo của nhà văn Sơn Tùng. Thì ông có thể giới thiệu sơ về cuốn sách đó được không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh cũng như là thưa quý nhân hữu, trước khi nói về quyển sách đó thì tôi xin được thưa một điều là như thế này, là ông nhà văn Sơn Tùng đã có một thời năm 1996, nếu tôi nhớ không lầm thì đến năm 1998, ông là chủ tịch hội văn bút Việt Nam hải ngoại với cái tựa đề là Cái nghiệp văn báo đó. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là mình thấy cái nghiệp nó đã nói lên phần nào nội dung của cuốn sách mà nhà văn Sơn Tùng đã muốn nói lên cái quan điểm của mình về cái nghiệp làm văn làm báo của mình. Tuy nhiên có một điều mà tôi hỏi nhà văn Sơn Tùng và cái sự sinh hoạt của Pen Bút, tức là hội văn bút Việt Nam hải ngoại, ông có giải thích cho tôi rất là cặn kẽ những điều kiện để được gia nhập văn bút thì nó phải như thế nào như thế nào. Thì tôi có hỏi ông một câu như thế này: ở trong sinh hoạt hiện tại của đồng bào chúng ta tại Washington DC đó, thì có một nhân vật đang nổi cộm lên, thì không hiểu ông có biết nhân vật này không, thì ông ấy chú ý ông lắng nghe tôi nghe như là muốn tôi nói tiếp, thì nói nhân vật này là chỗ nào cũng xuất hiện và lúc nào cũng nói, và bây giờ đang là một cái khá là nổi tiếng trong cộng đồng. Nhà văn Sơn Tùng mới hỏi tôi là ông hỏi ngược tôi như vậy thì anh nghĩ sao. Thì tôi nói là như thế này: cái ông chàng này thì giống hệt như là anh chàng Xuân Tóc Đỏ trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Nhà văn Sơn Tùng nghĩ sao? Thì nhà văn Sơn Tùng ông nhìn tôi ông cười: anh đã nói là Xuân Tóc Đỏ ở trong của tiểu thuyết gia Vũ Trọng Phụng thì tôi còn có gì để ý kiến nữa. Thì ông đã đá ra biên và ông không trả lời đích thực cái câu hỏi của tôi. Thì tôi cũng mong rằng cái cuốn sách giới thiệu quý vị đến cái cuốn sách mà Cái nghiệp văn báo của nhà văn Sơn Tùng, để quý vị thấy rõ là những cái khủng hoảng văn bút Việt Nam hải ngoại trong cái thời đó, rồi ông Sơn Tùng đến làm chủ tịch thì cũng đã tạm thời yên ổn được một thời gian. Thì đó là cái cuốn sách Cái nghiệp văn báo của nhà văn Sơn Tùng, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Nam Anh nghe ông nói là nhân vật mà trong cuốn sách của ông Sơn Tùng á, là giống như Xuân Tóc Đỏ trong chuyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Thì ông có thể diễn tả về cái nhân vật này được không ạ?
Nghĩa là ông vật, nhân vật này đó thì theo Số Đỏ nghĩa là thì nói ra thì nó rông dài lắm. Ông này thì tiến thân là nhờ những cái người ta gọi là cái gấu quần của đàn bà. Ông cứ bắt đó rồi ông từ bà nọ lên đến bà kia, rồi ông bám dần chức vụ nọ chức vụ kia, giống hệt như Xuân Tóc Đỏ đánh tennis thì làm đủ trò hết, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa với ông, đây là cái chương trình cuối năm. Chương trình này kỳ tới là thuộc năm Mậu Tuất. Thì ngoài cái tin vui về Việt Khang thì ông có tin vui gì nữa về năm Mậu Tuất không thưa ông?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, thì vào năm 1938 tại đền Ngọc Sơn Hà Nội đó, có nhà giáo Dương Bát Trạc với sự chứng kiến của linh mục Lê Quang Oánh đến cầu cơ để xin bề trên chỉ dạy về tương lai của Việt Nam. Công chúa Liêu Hạnh đã về cơ và cho bài thi tiên tri về vận nước Việt Nam. Nói cái này thì tôi hy vọng rằng chú em của tôi có nghe được thì cũng Phạm Hồng Hoàng có nghe được thì cũng cười một tiếng thôi, tại vì cái này tôi ghi lại trong báo chí chứ tôi không có ý kiến gì hết. Thông thường những bài sấm ký đó, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là khi xảy ra rồi nó mới đúng, còn chưa xảy ra thì nếu có viết đi nữa cũng như sấm ký của giảng trình vậy, chỉ là đoán mò. Thành thử ra cái bút tráng cơ của bà chúa Liêu Hạnh thì rất dài, tôi chỉ xin trích đọc một số những cái mà năm gần đây nó như thế này: khỉ về gà gáy oa oa khắp nơi, lại giấy can qua kinh trời, quỷ ma đến lúc đi đời, phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng, chó mừng tân chủ rõ ràng, bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương, long hoa muôn thuở biên cương. Thưa Nam Anh, là những cái câu này đó, nói câu khỉ tức là mình cứ cho tạm là năm 2004 đi, và năm Dậu là năm 2005. Và kể từ năm 2004 đến 2005 thì chiến tranh cái bùng phát khắp nơi trên thế giới và loạn lạc ở Việt Nam, thì như bây giờ thấy ngay bây giờ nó vẫn loạn lạc, bắt đầu các nhân vật chóp bu của chế độ bắt đầu đánh nhau để chia tiền. Trong những câu mà quỷ ma đến lúc đi đời, quỷ ma thì không ai khác hơn là mấy ông xếp sòng ở Ba Đình, thì có hai chữ là phụ nguyên ám chỉ gì, thì thưa Nam Anh là ám chỉ vào năm Tuất sẽ có một vĩ nhân mang họ Nguyễn, tức là tân chủ xuất hiện theo lời của thiên ý. Sau khi Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì cái vị này sẽ xuất hiện mở đầu một thời đại vẻ vang cho dân tộc. Cái chế độ mới là một chế độ đức trị, chứ không phải là chế độ đổ như là cộng sản đại trị bây giờ. Trong đó có một câu như là chó mừng tân chủ, tức là năm Tuất này thì cái vị đó sẽ xuất hiện, bốn phương tấp nập lên đường hồi hương. Trong cái số người này thế nào cũng có tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh Võ Thành Nhân và Trần Công Duật lên một chiếc tàu để về lại Sài Gòn. Và lúc bây giờ thì Long Hoa, Buôn Thuở, Biên Cương là đất nước mình sẽ hoàn toàn sống trong thanh bình và thịnh trượng. Thì cũng trong chương trình cuối năm này, không biết nói gì hơn là nếu cá nhân chúng tôi có làm những cái điều gì mà không được như ý đến với các quý chiến sĩ. Người ta có nói là Tống Cựu Nghinh Tân thì xin phép quý chiến hữu cũng như Nam Anh tiến sĩ Hồ Văn Hấn là những cái gì của năm cũ chúng ta sẽ để năm cũ, và sang năm Tuất, sang năm tuần tới thì chúng ta sẽ bắt đầu một chương trình mới với những tin vui chắc chắn là sẽ dồn dập về từ Việt Nam đưa sang hoặc từ bên này đưa về Việt Nam. Hy vọng rằng cái bài sấm của bà Chúa Lưu Hạnh sẽ đến với đất nước của chúng ta trong một ngày đúng như là bà Chúa đã nói. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Cũng nhân dịp này, Nam Anh cũng xin kính chúc tất cả những người theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu của chúng ta có một mùa xuân thật là yên bình và hạnh phúc, và cũng mong rằng những lời tiên đoán sẽ sớm được thực hiện để chúng ta có một ngày trở về ăn Tết tại quê hương của chúng ta. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin trân trọng.